Có nghĩa là sáng nay mình ăn đồ chua vào á, ăn đồ ngọt vào á, thì nó không có đau gì hết phải không? Rồi chiều nay mình ăn đồ chua vào thì nó đau, có nghĩa là bao tử mình nó bệnh. Còn đây sáng mình ăn đồ ngọt, chiều mình ăn đồ chua mà bao tử mình nó không có gì hết, có nghĩa là bao tử mình nó không có bệnh. Như vậy cái lỗ tai mình cũng vậy, hỏi mà nghe tiếng khang thì mình thích, mà nghe tiếng chơi thì mình thích, tức có nghĩa là mình đang bệnh. Mà đang bệnh thì mình phải cần cái phương pháp gì? Tức là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm âm thanh, có nghĩa là mình phải tu cái phương pháp phản quan quan tự tánh đó. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một vị thiền sư vô trụ ở chùa Bảo Đường, Ích Châu. Một hôm sư ngồi lặng lẽ, tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm cùng sư luận đạo, thì có một con quạ bay ngang qua. Thì tướng quốc hỏi như thế này: hòa thượng có nghe chăng? Thì lúc này hòa thượng nói nghe. Thì sau khi mà con quạ nó bay đi rồi á, thì hỏi hòa thượng có nghe hay không? Nó nghe. Thì tướng quốc mới hỏi như thế này: con quạ đó, con quạ nó bay đi là không có tiếng, tại sao mà thầy nói nghe? Thì bất ngờ sư gọi tất cả đại chúng mà nói như thế này: Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe, các ông lắng nghe cho kỹ, có tiếng không tiếng chẳng quan hệ gì đến tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh, đâu từng có diệt, khi có tiếng thinh trần tự sanh, khi không tiếng thinh trần tự diệt. Nhưng tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh có diệt, ngộ tánh nghe này liền khởi, thinh trần chi phối, phải biết tánh nghe vốn không sanh diệt đến đi. Có nghĩa mình tánh nghe mình luôn luôn hằng hữu. Chẳng hạn như chiều nay quý thầy đến đây, mình đến đây là mình nghe là ở trên á, chúng tôi truyền đạt về cái giáo lý của Đức Phật, phải không? Tức là mình nghe âm thanh. Nhưng mà mình không có nghĩ là mình nghe tiếng chim, nghe tiếng gió, nghe những cái âm thanh bên ngoài. Nhưng mà hồi nãy giờ quý thầy ngồi đây có nghe được không? Nghe không? Nghe hết tất cả, nhưng mà hay một điều mình nghe mà mình không khởi tâm phân biệt bên đó, bên ngoài là cái tiếng gì, nhưng mình vẫn nghe. Nghe tiếng chim nè, nghe tiếng chó sủa là nghe hết, nhưng mà với một điều kiện là không khởi tâm phân. Thì đây tôi chia sẻ cho quý thầy một cái chuyện công phu. Đây là chính bản thân chúng tôi. Ngày xưa tôi đọc qua cái thiền sử, một hôm Ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi Ngài Quy Sơn như thế này: bạch hòa thượng, trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc đến, thì ngay đó mình phải làm như thế nào? Thì lúc này thiền sư Quy Sơn đáp là: xanh là ra xanh, hoàng thì ra hoàng, trắng thì ra trắng, ngắn thì ra ngắn, dài thì ra dài, không can hệ gì đến cái ấy. Cái tôi mờ mịt lúc đó tôi không biết, tôi nói ồ tại sao mà nói kỳ vậy? Thì tôi ôm ấp từ thường chiếu lên Trúc Lâm này luôn nè, lên Trúc Lâm luôn. Thì năm 1998 đó, thì tôi được lên đây á, thì hòa thượng cho chúng tôi nhập thất ở đây lần đầu tiên. Thì nhập thất rồi, quý thầy biết rồi, thì cái câu đó luôn luôn nó ám ảnh với mình, ám ảnh suốt luôn, nhưng mà mình không cách gì mình phá được cái chỗ đó. Tức là mình nghi nha, chẳng hạn như chúng tôi cái đó cũng gọi là tiểu nghi thôi chứ chưa phải là đại nghi, nhưng mà vẫn nghi. Nghi mà tại sao mà hai vị mà đối đáp nhau mình không có hiểu. Thì lần thứ hai á, tôi quyết chí tôi xin nhập thất ở nhà khách này. Ngày xưa ở nhà khách có một cái thất để dành riêng cho các thầy chi khách đó. Sau khi mà làm việc xong rồi á, thì vào đó. Tôi còn nhớ là sau khi mà vô trình bày hòa thượng rồi á, thì hòa thượng hỏi tôi như thế này: chú biết hôm nay là ngày gì không? Tôi rất đổi ngạc nhiên, tôi nói ổn cũ với ngay sao mà nói ngày này ngày gì. Thì tôi lắc đầu, tôi nói tôi dạ con không biết ngày này ngày gì. Nhưng mà sau khi mà vô tìm hiểu, tôi lật cái lịch ra thì tôi coi là ngày hôm đó là ngày 19, hình như ngày 19 tháng mấy đó, tháng 9 là tháng nhiêu đó, là ngày mà dỗ của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là ngày 19 tháng 9 phải không? Có nghĩa là ngày 19 tháng 9 đó, là dỗ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi tôi mới suy nghĩ, tôi nói ủa tại sao mà ông cụ ông nói đến chi liên hệ đến cái ngày này làm gì? Tuy là nghi vấn như thế nhưng mà tôi vẫn tiếp tục công phu. Thì tôi đang tu được một 15 ngày đó, thì tôi xếp chân vào ngồi kiết già. Thì vào kiết già thì tự nhiên nó đạt đến cái chỗ định tĩnh, tức là nó không có giấy niệm nữa. Nhưng mà tự nhiên mình ngồi đó mình nghe nè, tiếng xe hơi nè, rồi tiếng gà nè, tiếng chó sủa, tất cả thứ tiếng cùng một lúc nó đến. Nhưng mà ngặt một điều, cùng một lúc nó đến Nhưng mà cái gì quẳng rõ biết hết từng pháp nhưng mà nó không chen lẫn một pháp nào hết. Tức là mỗi pháp đều ở định vị của mỗi pháp. Thì ngay tức khắc tôi phát hiện được cái chỗ đó. Thì tôi ra tôi trình bày Hòa Thượng, à ngày nó là như vậy, nó là như vậy, Hòa Thượng chấp thượng gật đầu. Mình thấy xác nhận là sao? Có nghĩa là trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc đến nhưng mà mỗi pháp đều ở định vị của nó không can hệ gì đến cái tánh biết mình hay tôi nói. Thấy không? Cho nên mình coi kinh mình phải nghi nha. Dầu cho mình nghi nhỏ cũng phải nghi. Chứ nhiều khi mình coi rồi mình hiểu thôi bỏ qua luôn, cái đó là chập. Với cái tinh thần của người tu thiền á, coi cái đoạn nào mà không hiểu á, mình mà gan á, đừng có hỏi ai hết, cứ ôm mối nghi đó đi. Thì có một ngày một giờ đó nào đó mình mà phá cái nghi này rồi á, thì ngàn đời ngàn kiếp cái đó là của mình, chứ không phải là của Hòa Thượng, cũng không phải là chư Phật chư Tổ chỉ cho mình nữa, mà chính cái đó là cái cớ sống của mình. Là cái chỗ đó là cái chỗ ngàn năm mình không bao giờ quên, mà hàng ngày hàng giờ mình đều áp dụng cái công phu đó hết. Nói với thầy hiểu cái điểm đó. Thì sau khi tôi mới phát hiện rằng tôi mới thấy đúng là thiền sư ngài Vi Sơn nói rất là đúng. Có nghĩa là trăm ngàn muôn pháp đến mà mỗi pháp đều ở định vị riêng của nó. Qua nở qua tược, qua nở qua tàn là tự tánh sanh diệt, nhưng mà cái thấy biết được cái gì qua nở qua tàn thì chính cái đó quý thầy phải kiểm điểm. Đó, mình tu thiền là phải như vậy đó. Qua cái phần 2 á, mình thấy á, ở đây nói á là nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, phải không? Là tất cả cùng khắp từ địa ngục đến cái cõi súc sanh đều nghe cái tiếng chuông này. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm lý con người á, niềm vui hay nỗi buồn đều từ cái gì đem đến. Cái hạn như quý thầy ngồi đây nè, mình bình thản, nhưng mà chợt như mình nghe có một người nào đó nói như thế này, điện thoại ở từ quê mình lên là người mẹ mình mới mất, quý thầy buồn không? Hả? Buồn chứ, có một cái nỗi buồn man mác. Mình chưa thấy mà tại sao mình nghe mình buồn à? Phải không? Rồi mình nghe ở nhà mình á, là người cha của mình, người mẹ của mình chuẩn bị lên đây quy y. Quý thầy vui không? Nói thiệt đi. Đừng có thập tình nhân, vui không? Thầy thấy cần vui không? À, có nghĩa là mình chưa thấy mà mình chỉ cần mình nghe thôi, tự nhiên lỗ tai mình nó tác động mình vui. Cho nên là cái tâm lý của con người á, là niềm vui hay nỗi buồn đều do lỗ tai nó đem đến. Cho nên mình thấy nè, khen một câu từ cái người mà nhỏ thôi, chẳng hạn như là 5-6 tuổi mà đến cái ông cụ già 80 tuổi, vui không? Vui. Nhưng mà chỉ cần chơi một câu từ đứa nhỏ đến người lớn cũng là buồn, có buồn mãn mát. Như vậy mình thấy á, là muốn vượt thoát được cái buồn vui này thì chúng ta phải làm như thế nào? Cho nên muốn vượt thoát được cái vui buồn này á, là cuối cùng rồi thì chúng ta phải tu tập theo phương pháp của Đức Phật. Đó, cho nên mình thấy á, trong cuộc sống giữa đời thường này á, có những người nào mà hay vui đó, vui nhiều á, thì người đó có cái nỗi buồn nhiều. Nhớ kỹ nha, ở đây tôi thấy có quý thầy á, tức là mình có cái niềm vui mà nhiều cái chuyện gì đụng cái mình vui á, là người đó đụng chuyện là người đó buồn hơn cái người trầm tĩnh. Nhớ điểm đó, tu học mình nghiệm mình sẽ thấy. Tôi thì không có hay gì hết, nhưng mà tôi nghiệm trong chúng, tôi từ thường chiếu tôi lên á, tôi thấy có những người nào mà hay bốc đồng, hay vui á, là người đó khó tu hơn cái người trầm tĩnh. Bởi vì mình hay vui mà cái chuyện mà phiền não nó đến á, nó tác động nhanh hơn cái người mà trầm tĩnh trong cuộc sống giữa đời thường này. Chúng ta tu chúng ta phải nghiệm. Nghiệm để làm gì? À, nghiệm để trong giờ phút này chúng ta phải thực tập phương pháp. Phương pháp gì? Thì ở đây trong kinh Tương Ưng Bộ có nói lại như thế này: một thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn ông cách cô độc. Lúc bấy giờ có một vị thiên tử tên là Kakura, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Tawana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên bạch rằng: thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ không? Có nghĩa là có một vị thiên tử gặp Đức Thế Tôn đứng một mình đó, thì mới đến nói như thế này: thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ không? Tức là có vui không á? Thì lúc này quý thầy thấy Phật nói vui không? Thì lúc này Phật mới đáp như thế này: này hiền giả, ta được cái gì mà ta quan hỷ? Được cái gì mà quan hỷ? Chẳng hạn như mình á, mình có một số tiền, phải không? Mình mất cái mình buồn. Rồi có người nào đó đem cho mình một số tiền lại cái mình vui. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta luôn luôn sống trên cái bình diện được mất có không, phải không? Thành ra hỏi mà cái gì á mà đem đến cho mình cái sự buồn á thì tự nhiên mình buồn theo, mà đem đến cho mình cái sự vui á thì mình vui theo. Nhưng mà ở đây Phật nói: này hiền giả, ta được cái gì mà ta hoan hỷ? Nếu vậy thưa Sa môn, có phải là ngài sầu muộn chăng? Có nghĩa là không hoan hỷ thì phải buồn, phải không? Chẳng hạn như một hôm mình đứng, cái người nào đó nói: thầy bữa nay thầy buồn phải không? Thì lúc đó mình nói thì sao? Hả? Đúng, tôi buồn, bởi vì tôi nghe một cái huynh đệ nói tôi bực quá, tôi buồn. Còn đây á là Phật nói á là không được cái gì hết á, cho nên cũng có hoan hỷ. Thì lúc này chư thiên nói liền: nếu mà không hoan hỷ thì tức là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì luôn luôn mình sống trên cái đối đãi hoặc là buồn hoặc là vui, phải không? Thì lúc này Đức Phật đáp như thế này: ta mòn mỏi cái gì, này hiền giả, mà ta sầu muộn, phải không? Tức là ta đâu có mòn mỏi cái gì đâu mà ta sầu muộn. Không duyên về quá khứ, không vọng đến tương lai, lúc nào cũng an trú trong giờ phút thực tại hết, cái gì mà sầu muộn. Thì lúc này chư thiên nói như thế này: vậy thời xưa thưa Sa môn, ngài không hoan hỷ và không sầu muộn. Thì Phật đáp: thật đúng vậy, này hiền giả. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói một bài kệ: hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Do vậy vị tỳ kheo không hoan hỷ không sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Có nghĩa là Phật xác định rằng cái niềm vui chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Có nghĩa cái hoan hỷ của thế gian mà nó đến với mình là lúc đó tâm mình đang sầu muộn. Chẳng hạn bữa nào mình buồn quá, tự nhiên mình mở cái máy cassette lên mình nghe một bản nhạc, phải không? Bản nhạc, chẳng hạn bản nhạc nào đó, tự nhiên nó có một cái niềm vui lan lỏi trong tâm mình. Bởi vì mình đang có phiền não, mình lấy cái pháp này đối trị. Còn đây Phật không có còn sầu muộn, không có còn hoan hỷ trên cái bình diện tương đối đối đãi nữa. Cho nên Phật vượt thoát được cái chỗ đó. Mà Phật xác chứng rằng nếu mình muốn được giải thoát, được tự tại trong cuộc sống giữa đời thường này, thì không hoan hỷ, không sầu muộn. Vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Đó.